Sinh mạng của súc sanh cùng con người là như nhau. Đối với tất cả chúng sanh, tuyệt đối không thể có một cái ý niệm hại chúng. Rồi mũi kiến gián cũng không thể. Mũi mồng đến chích bạn, bạn nhìn thấy liền khởi lòng hoan hỷ. Nó muốn được ăn, ta cúng dường nó một bữa, là bố thí cúng dường mà. Bạn xem, bạn vui sướng biết bao. Bạn từ cái tâm như vậy, phát cái tâm như vậy để bố thí cúng dường, thì chúng cắn đốt bạn sẽ không thấy đau, không thấy ngứa. Vì sao mà bạn thấy đau thấy ngứa vậy? Vì bạn không chịu bố thí, bạn sang tham, cho nên đã làm cho mình bị bệnh rồi. Bạn mà thật sự chịu phát tâm, thì khi các loại mũi mồng cắn đốt bạn, bạn đều có thể thương lượng với chúng. Như thế nào vậy? Nếu cắn trên mặt, đương nhiên ngày hôm sau người khác nhìn thấy sẽ khó coi, trên mặt không được cắn, tay cũng không được cắn, cái này luôn phải để lộ ra bên ngoài. Còn lại trên người chỗ nào cũng cắn được, chúng sẽ rất nghe lời, thật sự hợp tác với bạn. Đều có linh tánh cả. Bên trong nhà thì có gián kiến ruồi nhặng rất nhiều, tất cả đều có thể thương lượng. Chúng đến tìm thức ăn, chúng ta đem thức ăn để ở bên ngoài cửa, để ngoài sân, cúng dường chúng, thì chúng sẽ không đến nữa. Thỉnh thoảng có một hai con cũng đến, đó là đi tham quan du lịch, đến để xem thử, hoan hỷ tiếp đãi. Tuyệt đối không nên làm hại, bởi vì chúng ta không hại chúng thì chúng không hại chúng ta. Tôi ở vùng quê của Úc Châu, căn nhà vừa mới mua để vào ở đó, có rất là nhiều kiến và gián. Tôi bảo thầy Ngộ Khiêm đến nơi đó ở, tôi đã đem cái đạo lý này dạy cho thầy. Tôi bảo thầy sẽ xem công phu của thầy. Nếu như những côn trùng này mỗi năm đều nhiều như vậy, thì công phu tu hành của thầy không có chút nào cả rồi. Nếu như mỗi năm một ít hơn, thì chứng minh là thầy rất có dụng công. Quả nhiên là mỗi năm một ít hơn. Hiện tại trên đường đi phía ngoài vẫn còn nhìn thấy có một ít kiến, bên trong thì không có. Cho nên tôi nói thầy tu hành cũng khá lắm. Những chúng sanh nhỏ đó cũng có thể hợp tác. Tiếp đến nữa là cây cỏ hoa lá, phải yêu thương, phải cung kính. Cây cỏ hoa lá, chúng ta quan tâm nó, chăm sóc nó, nó sẽ báo đáp. Nó báo đáp bằng cách cỏ sẽ rất xanh, rất mềm, hoa sẽ rất thơm, rất đẹp. Nó cúng dường bạn. Cỏ cây cũng hiểu lòng người, thì sao có thể tổn hại được chứ? Chúng ta ngày trước không học Phật nên không biết, sau khi học Phật mới biết được. Cả vũ trụ đều nhịp nhàng sống động. Gắn bó mật thiết, thật không thể nghĩ bàn. Cho nên đọc tụng kinh Phật, chúng ta càng đọc càng thú vị, càng đọc càng biết nên sống như thế nào, làm việc như thế nào, xử sự đối người tiếp vật như thế nào. Quyển sách giáo khoa này thật sự là bảo điển, trong trường học của thế gian không hề có. Vô cùng đáng tiếc trong trường học không lựa chọn cái này để làm sách giáo khoa. Bạn thấy có đáng tiếc hay không? Đây là nguyên nhân gì? Không biết đâu là tốt xấu. Vì sao không biết tốt xấu? Không có ai giảng dạy với họ, họ không được tiếp xúc đến. Cho nên lần này tôi ở tại Úc Châu, thật sự là được Phật Bồ Tát gia trì, tiếp xúc với các trường học. họ mời tôi đến làm giáo sư. Tôi nói được, tôi đem Phật Pháp cùng vào theo. Chúng tôi lên lớp dạy học trò. Thực tại mỗi buổi học thì giảng vài câu là được rồi. Nói câu nói tinh túy nhất trong kinh điển, chỉ nói vài câu. Xem trường học sắp xếp cho tôi được bao nhiêu buổi. Tôi tin rằng tôi giảng 1 đến 2 học kỳ, học trò nghe mà hoan hỷ thì sẽ yêu cầu lập thêm cái khóa trình này. Đây là cái cơ duyên rất tốt.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.